22. Tự hồi thí tài tác dư dụng giới. Giới tự mình đem tài thí dùng vào việc khác. 22.1. Giới tướng. Văn giới.
Âm, giá tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni đàn việc sở thí Phật, dị hồi tác dư dụng giả, ni tác kỳ ba vật đề. Nghĩa, thuộc về giá tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni, khi đàn việc cúng thí tài Phật làm việc này, lại đem dùng vào việc khác, phạm tội ni tác kỳ ba vật đề.
22.2. Duyên khởi. Bây giờ, Đức Thế Tôn ngự trong vườn Kỳ Thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, bà An Ổn Tỳ Kheo Ni đến giờ mặc y mang bát đến nhà thi chủ kia mà ngồi. Cư sĩ trông thấy mừng rỡ, chào và hỏi thăm sự cư trú của bà có an vui không. Tỳ Kheo Ni đáp: vì chỗ ở ồn ào, lại không có phòng riêng để tu niệm nghỉ ngơi. Cư sĩ đó nghe bà nói như thế, liền phát tâm cúng dường cho bà một số tiền để xây phòng xá, làm chỗ cho bà tịnh dưỳng tu niệm. Nhưng Tỳ Kheo Ni An Ổn đem số tiền đó về, suy nghĩ rằng nếu xây cất phòng thì thêm nhiều sự việc, y của Tỳ Kheo Ni khó được nên sắm năm y. Vậy hôm nay ta nên đem số tiền xây cất phòng này đổi y. Sau khi suy nghĩ như thế, bà liền đem số tiền ấy mua sắm y mặc dùng. Một thời gian sau, An Ổn Tỳ Kheo Ni mặc y mang bát đến nhà cư sĩ. Cư sĩ kia trông thấy mừng rỡ, chào hỏi, đoạn hỏi thăm về việc cư trú. Tỳ Kheo Ni đáp không an vui vì rất ồn ào. Nghe vậy, cư sĩ thắc mắc: hôm trước con có cúng dường cho A Di số tiền dùng để xây phòng xá, cho A Di có chỗ nghỉ ngơi tu niệm, vậy tại sao không làm? Tỳ Kheo Ni đáp không làm vì nếu làm phòng xá thì thêm nhiều việc, trong khi y phục thì khó được, cho nên tôi đem tiền đó mua sắm năm y rồi. Cư sĩ nghe nói như thế liền sinh lòng bất mãn, chê bai rằng Tỳ Kheo Ni này thọ dụng không biết nham đủ, ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp mà lại hành động như thế thì có gì gọi là chánh pháp? Tôi bố thí tiền cho xây phòng xá mà lại đem tiền sắm y. Tôi không biết y phục Tỳ Kheo Ni khó được, vì thế mà phải mua năm y ư? Nhưng tôi nghe Đức Thế Tôn dạy, phước điền tối sơ đệ nhất là làm phòng xá bố thí cho chúng tăng, nên tôi mới bố thí tiền để xây phòng xá. Khi ấy, quý Tỳ Kheo Ni khác nghe được, trong đó có những vị tri túc thiểu dục, liền quở trách bà An Ổn Tỳ Kheo Ni, rồi đem việc đó bạch lên chư Tỳ Kheo. Chư Tỳ Kheo bạch lên Đức Phật. Do nhân duyên đó, Đức Thế Tôn kiết lập giới này. 22.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. 1. Bản thân được thí chủ bố thí tiền làm phòng xá. 2. Toan dùng vào việc khác. 3. Không có nhân duyên. 4. Khi đem dùng thì phạm tội. 22.4. Phạm tướng. Nhược Tỳ Kheo Ni. Ý nghĩa danh từ Tỳ Kheo Ni đã giải thích ở trước. Đàn việc sở thí vật, nghĩa là vật của thí chủ bố thí như phòng xá, ruộng vườn, hoa trái, cây cối, thức uống ăn, thuốc men, ngọa cụ, ống kim, vân vân. Dị hồi tác dư dụng giả, ni tác kỳ ba vật đề. Dị hồi tác dư dụng giả, nghĩa là chẳng hạn như trường hợp thí chủ bố thí tài vật để xây phòng xá mà lại đem dùng vào việc may y. Thí chủ bố thí tài vật để may y lại đem dùng vào việc xây phòng xá. Nói tóm lại, thí chủ bố thí tài vật để dùng vào việc này lại đem dùng vào việc khác. Nghe đến trường hợp thí chủ bố thí cho một cá nhân mình để xây phòng xá, cũng không được đem tiền đó để may y hay ăn uống. Tại sao vậy? Bởi vì trái với tâm nguyện ban đầu của thí chủ. Nếu tỳ kheo ni đem tài vật của thí chủ bố thí, đáng lẽ phải dùng vào việc này, lại đem dùng vào việc khác, thì phạm tội ni tác kỳ ba vật đề. Vật xả đọa này nên đến trong chúng tăng theo đúng pháp mà xả. Nếu xả biệt chúng, thì xả không thành, sẽ phạm tội đột kiết la. Trong Tỳ Nại Gia Tạp Sự quyển 33 thuyết minh, thí chủ xây cất tự viện, không được đem tự viện đó cho người thế tục thuê. Nếu cho thuê thì phạm tội việc tỳ ni. 22.5. Tình chế. Ở trong tăng xả rồi mà không được tăng trả lại thì tăng phạm tội đột kiết la. Khi trả, nếu có người nào bảo đừng trả, người đó phạm tội đột kiết la, hoặc là thọ làm năm y, hoặc là đem làm tịnh thí, hoặc đem làm việc khác, hoặc sai cho người, hoặc cố ý làm hư, hoặc thiêu đốt, hoặc làm y biến dạng, hoặc thường xuyên đắp mặt. Tất cả đều phạm tội đột kiết la. 22.6. Kiềm chế. Trường hợp đối với tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sau cũng phạm tội đột kiết la. 22.7. Khai duyên. Những trường hợp không phạm, khi nhận bố thí, có hỏi đàn việc cho mình được tùy ý sử dụng, hoặc là khi đàn việc bố thí, họ có nói mình được quyền tùy ý sử dụng, hoặc là người thân hậu nói rằng tùy ý dùng, tôi sẽ nói với thí chủ. Những trường hợp như thế thì không phạm. 22.8. Tập giải. Thí chủ bố thí tài vật cần phải trì túc lãnh thọ, không nên sinh tâm tham trước, vừa đủ thì thôi, không nên cầu cho nhiều. Chúng ta cần phải biết rằng lợi dưỡng là pháp chướng thánh đạo. Nó có công năng phá hoại hạnh thanh tịnh của người tu, làm cho người tu không thể đến được cảnh giới vô vi niết bàn. Thế cho nên, người trí cần phải suy xét, lợi dưỡng dù hiện tại có chỗ sở đắc, nhưng quả lợi đời vị lai hoàn toàn không có. Vô lượng trí huệ thiền định thấy đều xa lìa cũng do nơi lợi dưỡng, và vì lợi dưỡng mà sẽ bị đọa trong ác thú. Nên Đức Phật từng dạy,
lợi dưỡng cũng như nước chảy, lưu chuyển không dừng. Nên quán xét như thế, phải siêng năng tu tập pháp vô lậu. Đối với lợi dưỡng phải tri túc thiểu dục và sinh tâm nhàm lìa, thì sẽ không bị lợi dưỡng làm hại. Nếu đem vật của thí chủ bố thí, thay vì làm việc này, lại đi làm việc khác, thì đồng với tâm tham lam đoạt lấy không khác, do đó sẽ vướng lấy ác báo.
Nếu là tỳ kheo ni quản lý các việc, cần phải thông đạt giới luật, phân biệt rõ ràng vật hiện tiền tăng, vật tứ phương tăng và vật dụng tháp của Phật, không được dùng lẫn lộn. Nếu tài vật tháp của Phật nhiều thì không được phép đem cho hiện tiền tăng và tứ phương tăng dùng. Tại sao vậy? Vì dù là vật trong tháp của Phật, thậm chí cho đến những vật rất nhỏ như sợi tơ, cọng chỉ, cũng đều là do thí chủ cúng dường với tâm thanh tịnh, kính tín, chư thiên và thế tục đều xem trọng như tháp Phật. Đó là vật vô giá, huống chi là bảo vật trong tháp của Phật. Vật trong tháp của Phật hay chính tháp của Phật, dù bị mục nát hay còn nhiều, dù có thể bị mưa gió, nắng sương làm hư hoại, nhưng vẫn cứ phải tôn trọng là vật của Phật hay của tháp Phật. Tuyệt đối không được đem đổi lấy vật cho chúng tăng dùng. Vì y vật trong tháp của Như Lai không ai có thể định giá trị chính xác được. Thế nên không được chia y vật trong tháp của Phật cho chúng tăng dùng, hoặc là đem dùng vào việc khác. Nếu đem dùng thì mắc lấy ác nghiệp bất thiện. Sau khi xả thân, nhất định phải bị đọa vào đại địa ngục. Sau khi thoát khỏi địa ngục, dù được làm người, nhưng đời đời làm những kẻ nghèo cùng hạ tiện, làm tôi tớ mong cầu tài vật, bị người khác sai khiến, đánh đập, mắng nhiếc. Cho nên, tỳ kheo ni chúng ta cần phải kiềm chế nơi tâm niệm, đừng sinh tâm tham trước, phải an phận tri túc, nghiêm trì cấm giới, không phạm một mảy may, rốt ráo xa hẳn nơi tam ác đạo, thường qua lại chốn nhân thiên cho đến khi chứng cảnh giới niết bàn.